Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ Bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có một ngày tu học, và bây giờ cũng là giờ Phật Pháp mỗi tối thứ Bảy. Đại chúng có khỏe không? Hôm nay ngày rất là đẹp, 24/2024. 24 tháng 2 2024. Đẹp không? Mà lại đúng ngay ngày rằm tháng Giêng. Thưa đại chúng, hôm nay theo nhân gian người ta gọi là rằm Thượng Nguyên hay là Thượng Nguyên. Nguyên là cái nguồn gốc. Có khi gọi là Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu tức là cái tiết này là để cho vua thường là đãi các quan, nhất là các ông trạng nguyên. Và cái ngày lễ này là vua mời các trạng nguyên và các quan vào triều để uống trà, ăn bánh, ngắm trăng. Và đối với nhân gian thì cái ngày lễ này là cái lễ rằm trăng tròn đầu năm, cho nên người ta có thể gửi những cái ước nguyện của họ bằng một cái câu viết cầu nguyện, xong rồi thả lồng đèn. Thì họ mong rằng cái lời cầu nguyện của họ đi lên trên tận cõi hư không, và một cái đấng các bậc ở trên có thể tiếp nhận cái lời cầu nguyện của họ. Đối với Phật giáo đó thì chúng ta tiếp nhận các cái ngày lễ nhân gian, nhưng mà thay vì chúng ta chỉ tổ chức những cái buổi tiệc vui theo nhân gian thì chúng ta lại tổ chức thành những cái buổi tu tập. Theo lịch sử đó thì rằm tháng Giêng đó, đối với Phật giáo cũng là một cái ngày lễ quan trọng liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Tại vì chính cái thời gian này là thời gian Đức Phật xác định và nhắc nhở các thầy, các chúng xuất gia phải ôn tụng giới luật. Cho nên là mỗi rằm ngày trăng tròn chúng ta tập hợp để tụng giới. Ngày hôm qua thứ Sáu là các thầy các sư cô đã tụng giới của người xuất gia rồi. Hôm nay là ngày tụng giới của các vị cư sĩ. Hồi nãy là các vị tụng năm giới. Những ai đã thọ năm giới thì tụng năm giới. Tức là tụng là gì? Là mình ôn lại. Mình thọ xong rồi mình không có nghe lại thì mình sẽ quên. Nhờ nghe lại cho nên mình sẽ nhớ mình đã thọ cái gì, rồi cố gắng giữ. Rồi ai mà thọ 10 giới, tức là thọ thập thiện, cũng ôn lại thập thiện giới. Ai thọ Bồ Tát giới thì ôn Bồ Tát giới. Cho nên ngày lễ, ngày rằm mỗi tháng còn được gọi là ngày Bố Tát. Chữ Bố Tát là tiếng Phạn, dịch nghĩa là trưởng dưỡng, trưởng tịnh, tức là ngày này nuôi làm cho cái sự an tịnh của mình tăng trưởng lên, gọi là trưởng tịnh. Ngày này còn là ngày mà các vị tập hợp để ôn tụng lời Phật dạy, tổ chức những buổi thuyết pháp, những buổi ngồi thiền, những buổi tụng kinh, và thậm chí suốt đêm, thức suốt đêm để tổ chức hết ngồi thiền rồi niệm Phật, hết niệm Phật đi kinh hành, hết kinh hành nghe Pháp. Và cái ngày lễ này người ta gọi là ngày hạnh đầu đà. Đầu đà là tiếng Phạn, nghĩa là một ngày mình tu khổ hạnh. Tức là cái ngày này là thuốc suốt đêm, tức là có thể chương trình từ sáng giống mình vậy đó, nhưng mà mình là tới 10 giờ 11 giờ là bắt đầu mình mí mắt chân trời mỏi rồi, mà bây giờ là cũng trông đợi cho tới hết giờ lắm để đi xuống mình thiền nằm. Nhưng mà các vị mà người ta hành cái ngày này đó, gọi là hạnh đà, hành ngày đầu đà là thức suốt đêm, rồi đi thiền hành, rồi ngồi thiền, rồi nghe Pháp, rồi lại Phật. Nói chung là làm sao để người ta dùng hết một cái đêm này để người ta tu tập. Thì hôm nay thứ nhất là đúng ngay ngày rằm, tuần lễ này chúng ta tổ chức. Cho nên ngày hôm nay mình thường có một ngày tu tập, dù không phải là cái ngày tu hàng tháng, nhưng chúng ta cũng đã tận dụng một ngày này một cách trọn vẹn, rồi chúng ta không lãng phí ngày này. Và bây giờ kết thúc cái buổi, cái ngày sinh hoạt này bằng một buổi pháp thoại. Ngày xưa là Đức Phật tập hợp 1250 vị tỳ kheo tại tỉnh Xá Trúc Lâm, ở tại Ấn Độ. Và thưa đại chúng, là tỉnh Xá Trúc Lâm là tỉnh, là ngôi chùa đầu tiên của Đức Phật. Nếu mà ai hỏi mình á, giờ chùa khắp nơi, vậy thì cái ngôi chùa đầu tiên thời của Phật là chùa nào, thì mình nhớ là tỉnh Xá Trúc Lâm. Tại vì khi Đức Phật thành đạo, Ngài chưa có chùa, Ngài vẫn còn theo chủ trương là ở trong rừng đi thuyết pháp, đi khất thực, ngủ ở trong rừng. Nhưng khi đó thì vua Tần Bà Sa La nghĩ rằng Đức Phật đã có đệ tử đông rồi, nên có chỗ, nên có nơi, có chốn cho các vị ở yên. Hay là các tín, các cư sĩ nam nữ muốn thăm hỏi Đức Phật, học hỏi giáo lý, biết đường mà tới, chứ ở trong rừng biết đường đó mà đi. Thì Đức Phật thấy có lý, cho nên Ngài đã nhận lời cúng dường đất của vua Tần Bà Sa La. Và Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên đã chọn mảnh đất ở ngoại ô của thành phố. Cho nên là Đức Phật chọn được cái khu đất có nhiều cây trúc, cho nên Đức Phật đặt tịnh xá đó là tịnh xá Trúc Lâm, Venuvana Monastery. Ngày nay ai đi hành hương Ấn Độ thì sẽ được về thăm tịnh xá Trúc Lâm, vẫn còn đó, nhưng mà chỉ còn cái nền thôi. Tất cả chùa chiền thời Đức Phật bây giờ là chỉ còn cái nền thôi, và khu đất đó vẫn còn. Và thậm chí cái hồ tắm mà ngày xưa tạo nên để mà cho các thầy có chỗ để mà tắm rửa đó, vẫn còn ở đó. Và nó không có cách núi linh thú bao xa. Hồi sáng mình tụng kinh Pháp Hoa đó, kinh Pháp Hoa là được Đức Phật thuyết ở trên đỉnh núi linh thú đó. Và nếu ai đi hành hương Ấn Độ là nhất định là sẽ ghé thành Tỳ Xá Ly và đi thăm tịnh xá Trúc Lâm và đi lên thăm núi linh thú. Núi linh thú còn có tên gọi là núi Kỳ Xà Quật. Cho nên hồi sáng mình tụng, lúc bấy giờ Đức Phật ở trên đỉnh núi Kỳ Xà Quật là gì? Cái núi đó nó có cái mõm giống như cái đầu của con chim thú, cho nên gọi là linh thú. Và bây giờ cái mõm đá đó vẫn còn đó. Và núi linh thú có nhiều lịch sử. Ví dụ như là tới đó thì mình sẽ gặp được một cái nơi, một cái cave, một cái hang nhỏ nhỏ của Ngài A Nan ngủ ở dưới cái cave đó, cái hang đó. Tại vì Ngài A Nan là thị giả của Đức Phật, thì bước lên có mấy bước là đến cái phòng của Phật, cho nên Ngài A Nan phải ở đó. Ai từ ở dưới chân núi lên muốn gặp Phật là phải đi ngang chỗ của Ngài A Nan, thì Ngài A Nan phải chặn lại, rồi được sự đồng ý, rồi Ngài lên Ngài thưa Phật, Phật đồng ý tiếp khách thì Ngài xuống Ngài mời lên. Và những cái chỗ đó bây giờ vẫn còn, hang của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền, Ngài A Nan vẫn còn đó. Thì thường á, trăng là một cái đề tài, là một cái nguồn cảm hứng cho những người tao nhân mặc khách. Tao nhân là gì? Là một người tao nhã, một người khách văn chương, gọi là tao nhân mặc khách. Và thường người ta có trong lòng, người ta luôn luôn nguồn thơ, suối thơ nó tuôn chảy, cho nên chỉ cần thấy cảnh là sẽ ra thơ. Chẳng hạn như ông Hàn Mặc Tử vậy đó, ai mua trăng tôi bán trăng cho. Hay là nhà thơ Nguyễn Bính, trong một cái bài thơ nhớ chùa của ông: quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Chuông hôm gió xuống, trăng rằm, chỉ thanh đạm thế, chỉ âm thầm thế thôi. Đơn giản không? Ông diễn tả cảnh chùa quê rất đơn giản. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Việt Nam chùa quá trời luôn, phải không? Đi một chút là có cái chùa, đi một chút là có chùa. Ở Huế cũng vậy. Chùa quá chừng luôn, cho nên có chùa quanh năm. Mà sáng 4 giờ là quý vị sẽ nghe chuông, chuông chùa, mõ chuông tụng khắp hết. Và có những ngôi chùa người ta giữ lễ ngày 2 lần chuông trống, cho nên chừng 3 giờ chiều là nghe. Mình mà ở chung cư gần mấy chùa là thế nào cũng sẽ nghe chùa đổ chuông tụng kinh 3 giờ chiều công phu. Cho nên thậm chí ngày xưa Việt Nam có nhiều nơi người ta không có cần cái đồng hồ. Người ta sống, người ta đi làm, người ta ăn cơm, người ta thức bằng cái tiếng chuông của nhà chùa. Chùa mà đổ buổi sáng là biết 3 giờ rồi đó. Mà chùa mà đổ chuông chiều là biết 3 giờ chiều rồi đó. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Đẹp thì là đẹp. Lời thơ rất là nhẹ nhàng. Chuông hôm, gió sớm, trăng rằm, chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng, bỏ gió, chao ôi, bỏ chùa. Pháp Hòa rất là thích thơ của ông Nguyễn Bính. Tại thơ của ông thần phần lớn là những cái bài thơ quê. Bài thơ quê. Gái lớn lên phải có chồng, can gì mà khóc nín đi không. Hôm qua em đi tỉnh về, ai nhớ mấy bài đó không? Rồi hoa đồng cỏ nội sao đó. Nhớ bài đó không? Quên rồi, đúng rồi. Cho nên mình phải văn phải ôn, võ phải luyện là vậy đó. Văn ôn, võ luyện thì mới nhớ. Cho nên là trăng luôn luôn là một cái gì nó rất đẹp. Thậm chí ở trong kinh điển, những cái bài tán thán Đức Phật, tán thán Bồ Tát, rất nhiều những cái bài có liên quan đến trăng. Bồ Tát thanh lương nguyệt, du ư tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tận, bồ đề ảnh hiển trung. Dịch là Phật là vần trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Bồ Tát thanh lương nguyệt, Phật như một cái vần trăng mát vậy, đi ngang vần thái không. Rồi Đức Phật, người ta khen Đức Phật huỳnh kim mãn nguyệt tướng, tam giới độc xưng tôn. Đó là những cái lời trong một cái văn sớ. Tức là khen Đức Phật có cái tướng vàng đẹp, huỳnh kim mãn nguyệt tướng. Gương mặt của Phật tròn sáng như ánh trăng. Cho nên trăng luôn luôn là cái nguồn cảm hứng. Và thậm chí ai đẹp người ta sẽ lấy trăng ra ví dụ. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn nét người, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang. Rồi gì nữa? Mây thua nước biếc, tuyết nhường màu da. Bốn câu đó là diễn tả cái đẹp của ai? Thúy Vân. Bốn câu đó là tả Thúy Vân đó. Tại vì Thúy Vân nghe rồi mình đọc bốn câu thơ đó là mình biết là Thúy Vân sướng rồi. Không, sướng là tại sao? Tại vì hoa thua, nước biếc, tóc nhường màu da. Nhưng mà đến kiều thì đâu có được vậy. Đến kiều thì hoa ghen thua thấm, liễu hờn kém xanh. Sắc đẹp của mình mà để hoa, để liễu nó phải ganh tị. Tự nhiên đọc tới đó mình biết đời cô này sẽ là một cái đời cô này là đã xong thiệt. Tại đi đâu mà có ảnh đi theo là đời cô không có làm ăn gì được hết. Vân khen trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước biếc, liễu hờn tuyết nhường màu da. Tuyết trắng như vậy mà phải nhường cái màu trắng da của cô Thúy Vân. Đáng lý bữa nay mình học kinh Kim Quang Minh đó. Nhưng mà tại vì có Thúy Vân tới thành thử ra. Cụ Nguyễn Du cụ có một cái bài thơ nói về vô thường mà cụ lấy trăng cụ tả cũng hay lắm. Ví như ánh trăng rằm, hết mây sạch tối tăm. Và cụ nói rằng vân Cái bài thơ của cụ là nói về cái sự mà thay đổi của cuộc đời, như là ánh trăng có khi sáng khi tối vậy đó. Hôm trước Pháp Hòa tra trong kinh đó, thì Đức Phật có mấy bài kinh nói về trăng. Rồi hôm nay nhân ngày rằm, Pháp Hòa trích một bài để chia sẻ với đại chúng. Bài kinh này ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Có một người đến hỏi Đức Phật: Bạch Đức Cù Đàm, làm sao để biết một người nam bất thiện, tức là một người nam không lành? Thì Đức Phật nói giống như trăng. Làm sao để biết một người nam thiện, Đức Phật cũng nói giống như trăng. Bây giờ ông hỏi Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là người nam bất thiện giống như trăng? Phật bảo Bà La Môn: như trăng cuối tháng, ánh sáng mất, màu sắc cũng mất, sở hệ cũng mất, ngày đêm càng lúc càng tiêu giảm, cho đến không còn xuất hiện. Cũng vậy, có người đối với Như Lai mà tính tâm tịch tỉnh, thọ trì tịnh giới, khéo học nghe nhiều, nhường bớt phần mình để bố thí, chánh kiến chân thật, nhưng sau đó lại thối thất, tính tâm thanh tịnh đối với Như Lai, đối với sự trì giới bố thí nghe nhiều, chánh kiến chân thật ngay thẳng, đối với sự bố thí trì giới đa văn chánh kiến, tất cả đều bị mất, ngày đêm càng lúc càng tiêu giảm, cho đến trong khoảnh khắc tất cả đều bị quên mất. Lại nữa này Bà La Môn, nếu người thiện nam nào mà không quen thân gần gũi thiện tri thức, không thường xuyên nghe pháp, không suy nghĩ chân chánh, thân làm các hành vi ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ về những điều ác, thì vì những nhân duyên ác đã tạo ra này, nên khi thân hoại mạng chung sẽ rơi vào chỗ khổ đó. Như vậy này Bà La Môn, người nam bất thiện được ví như trăng. Đức Phật nói là cũng giống như một cái người. Tại ông này hỏi là thế nào là người nam bất thiện. Chữ nam ở đây á, là có một cái bản kinh khác, cái bản kinh y như vậy nhưng mà cũng một cái bản khác. Và thay vì ở trong này nó là dùng người nam bất thiện á, thì bên cái bản dịch kia thì gọi là thế nào là gọi là một người ác tri thức. Thường thường á, cuộc sống của chúng ta mình đều quen biết hết. Mình quen người này, mình biết người kia, thì ai quen biết mình hay mình quen biết người kia thì gọi là tri thức. Nhưng mà nếu người đó người ta hiểu mình, người ta biết mình, mà người ta giúp đỡ cho mình thì gọi là người thiện tri thức. Phong và ví dụ, cái chân mình đau, cái người đó biết chân mình đau và hiểu mình đi lâu sẽ bị đau, cho nên người đó chở mình đi đâu cũng kiếm một cái chỗ thật là gần để thả mình xuống. Và thậm chí biết mình như vậy cho nên chỗ nào mà cần phải đi sớm để đi cho kịp giờ, người đó nhắc mình. Và thậm chí tạo duyên kiếm xe chở mình đi. Tại sao? Tại vì người đó biết mình, hiểu mình, cho nên luôn luôn tìm cách giúp đỡ mình. Nhưng ngược lại, cái người đó biết mình chân đau, nhưng mà lúc nào chở mình đi đâu kiếm chỗ đậu thiệt xa, để chi biết không? Đi bỏ ghét, mai mốt khỏi kêu nữa. Tức là hoặc là họ biết mình cần nhưng họ lơ, họ không bao giờ họ quan tâm giúp đỡ mình. Hiểu ý mà nói vậy đó. Thì những người như vậy cũng là tri thức nhưng mà không có cái lòng với mình thì gọi là ác. Chữ ác là không phải là họ giết mình hay là họ làm cái gì xấu, nhưng mà cái tâm họ đối với mình không lành, thì như vậy gọi là ác tri thức. Nhưng mà ngược lại, một người biết mình, hiểu mình, ví dụ như biết nhỏ này nó học dở cho nên ít có rủ nó đi chơi lắm, để cho nó nhà nó học bài. Còn mình biết nó học dở, cứ rủ nó đi chơi làm chi, để cho điểm nó thua. Tức là trong cái thâm ý của mình, trừ trường hợp mình vô tình, nhưng mà mình biết cái người đó làm sao, cái mình cố tình mình tạo mọi cái duyên để nó giảm cái thiện cho cái người đó. Thì cái ở đây Pháp Hòa hay nói cái chỗ đó để đại chúng hiểu được thế nào gọi là ác tri thức, gọi là thiện tri thức. Tri là biết, thức là hiểu. Người ta biết mình mà người ta hiểu luôn mình nữa. Có nhiều người mình biết thôi chứ không hiểu. Ví dụ như mình đi vô đây nè, mình gặp cả trăm người, hỏi chỉ biết gì nào, dạ biết. Tên gì, dạ tôi cũng không biết nữa, mỗi lần gặp phải chào vậy thôi à. Bảo đảm luôn. Gặp nhau chào vậy thôi chứ không biết tên gì nữa. Rồi cái bữa nào mà hay lắm là biết tên mà không biết ở đâu. Và không biết cái gì về người đó hết. Thí dụ vậy. Nhưng mà nếu một người nào đó mình biết tên nè, mà mình hiểu được hoàn cảnh của người đó, cho nên mình sẽ tạo mọi cái duyên để cho cái người đó. Nhiều khi Pháp Hòa đi giảng vậy đó, hay là trong một cái khóa tu vậy đó, thì mình đi tới đó cái mình thấy dẫn đi một cái chỗ quá xa, thấy mấy bác lớn tuổi, mấy cô đau chân đi đâu có nổi. Thế là Pháp Hòa phải đi chạy đi kiếm xe, coi ai có xe tới chở các vị này đi. Nếu mà người ta đi như vậy, người ta đau rồi á, người ta tu được có nửa buổi à, rồi ngày rưỡi kia mình lỗ. Thà nói nếu mình trợ duyên được cho người ta thì người ta tu trọn. Nói vậy đó, cho nên trong cuộc sống mình á, mình muốn người đó đi trọn vẹn với mình thì mình phải lùi lại và mình đi với người đó. Thì Pháp Hòa hay ví dụ hoài đó, hai vợ chồng già mà dẫn nhau đi chợ đó, ổng đi nhanh chứ đi đã đời cắm tới cửa ổng đứng chờ. Cũng đứng chờ thôi chứ vô biết mua gì. Dẫn bà đi bà mua mà mình chỉ đi theo mình xách mình trả tiền thôi. Nhưng mà đi trước là phải chờ. Còn nếu mình đi chung thôi lùi lại đi coi mùi không. Thì ở đây Đức Phật nói có những người thì người ta lúc đầu người ta có tính tâm, lúc đầu người ta có trong này Phật dùng là có trì giới, có bố thí, có đa văn, có chánh kiến, nhưng mà không có giữ được. Một thời gian thì nó mòn, nó hao, giống như mình từ cái ngày rằm vậy, bắt đầu 16, 17, 18 gì cái bắt đầu mờ mờ cho tới 30. Nhưng mà đó thì ở đây cũng vậy. Mình tu là mỗi ngày Đức Phật dùng trăng để Đức Phật chỉ trạng thái của hai dạng tâm tu. Một cái là tu giống như mùng 1 vậy đó, rồi tu dần dần sáng cho tới rằm. Một cái là tu làm sao, tu 16, tu tới tu 17, tu 18, từ từ tới 30. Đức Phật ví dụ vậy đó. Cho nên một người mà có, Đức Phật nói làm sao để biết một người thiện và một người bất thiện. Tại sao mà nói như vậy? Tại vì tất cả chúng ta ai cũng có những cái bản năng tham, sân, si và dục. Tham dục, ái dục, thực dục, đủ thứ hết. Nhưng mà tại sao chúng ta thúc liễm? Tại vì chúng ta không thúc liễm thì nó sẽ rơi. Vậy thôi. Cho nên mình thúc liễm là vậy. Thúc liễm là tự mình đưa mình vào một cái khuôn. Cho nên người xuất gia, thật ra thì nếu mà nói cho cùng thì người đi xuất gia cũng y như một người thế gian, không có khác gì hết. Chỉ khác cái hình tướng thôi, cạo đầu, mặc cái áo thôi. Chứ còn ở trong đó tham sân si và những cái dục của tiền, của sắc, của danh, của ngủ, của ăn, gọi là ngũ dục thế gian đó. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, nó đủ hết. Nhưng mình thúc liễm là sao? Tại vì mình không muốn mình rơi vào cái hoàn cảnh đó. Cho nên một người có gia đình rồi thì tự người ta cũng thúc liễm để giữ cái hạnh phúc của người ta. Một người đã đi tu rồi thì cũng thúc liễm để giữ được cái đường tu của mình. Mình đã là mở tiệm làm ăn rồi thì phải thúc liễm chuyện đi chơi, hay là chuyện chi phí mà gọi là xa xí, hay thậm chí mình chơi đá cờ chứ bạn. Nếu không thì tài sản của mình dễ bị mất mát. Cho nên cái gì trong cuộc sống này, dù cho mình có thành tựu được cái gì, nhưng không bảo tồn nó thì nó sẽ dễ rơi mất. Cái nhà mình có, mình cũng phải clean up, bảo trì, không thì nó dễ hư. Đó, bây giờ quý vị thấy một cái phòng của mình nè, quét tước nè, lau chùi sạch sẽ nè, Rồi mình thấy vậy đó, rồi mình đâu có xả rác gì nữa đâu. Nhưng không có rác nhưng mà có bụi không? Bụi. Rác có thể không, nhưng bụi thì không thể không có. Như vậy đôi khi chúng ta không quét rác, mà chúng ta phải vẫn thường quét, quét bụi. Vì vậy mà Ngài thần tú, Ngài mới dạy mình tu. Không? Mình phải thường xuyên thấy thân này là cây bồ đề, phải tưới tẩm nó, phải chăm sóc nó, nếu không thì nó sẽ héo. Thân là cây bồ đề. Phải thấy tâm của mình là cái đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Mình còn một đứa con nít đó, nó không hiểu biết là nó xả rác. Nhưng người lớn hiểu thì không xả rác. Nhưng thủy chung cuộc đời này phải có bụi. Ở chánh điện này quét dọn mỗi ngày, nhưng nếu hai ngày mà không quét thì sẽ có bụi. Thậm chí là chỗ nào cao quá mình đâu có quét hết, thì một năm mình lấy cây chổi mình quơ xuống thì quá trời bụi. Rác thì không mà bụi thì có. Thì cái tâm của mình cũng vậy. Có thể mình không còn giận ai nữa đâu, nhưng buồn có, hờn có. Tự nhiên bữa nay gặp tôi cái lơ cũng buồn vậy, phải không? Rồi đi ăn hết trơn cái không rủ mình à. Mặc dù mình không phải thèm gì hết trơn á, nói chung là mình không có gì hết, nhưng mà tự ái. Thì cái tự ái đó nó là một chút xíu bụi, nó làm cho cái tâm mình không thoải mái, thì gọi là phiền não. Thì phiền não là gì? Khi trong lòng mình không còn được sự an tịnh một cách bình thường nữa thì gọi là phiền não. Nhưng mà nếu mà mình thích cái người đó quá, mình thương người đó quá, không có họ mình sẽ buồn, mình sẽ khó chịu, cũng là một dạng phiền não đó. Mà có người đó cái tự nhiên mình rạng rỡ lên, mình vui vẻ lên, mình phấn khởi lên, phiền não luôn đó. Nhưng mà phiền não là phiền não êm ái. Còn mình gặp cái người kia mặt mình đỏ lên, rồi mình mắt mình nó trợn ra, mình thấy nguýt rồi đây, là cũng là phiền não, nhưng mà phiền não không êm ái. Như vậy phiền não là gì? Khi tâm mình không còn ở một cái trạng thái bình thường nữa. Hồi đó lúc mình mới đi vô đây á, mình không quen ai, mình không thân ai, mình bình thường lắm. Tới giờ tụng kinh thì mình đi tụng kinh, xong rồi mình xuống mình phụ, nói chung là mình bình thường. Nhưng mình kết rồi đó, kết modern rồi đó. Mà người nào mà bữa nào mà họ không có, không họ kênh xà bo mình lại là khác liền à. Cho nên Đức Phật nói, đối với sự bố thí, trì giới, đa văn, chánh kiến, tất cả đều bị đánh mất, ngày đêm càng lúc càng tiêu giảm. Mình tu tập làm sao mà cái tâm bố thí mình mỗi ngày phải mỗi lớn. Chữ bố thí đây không có nghĩa là chỉ bố thí tiền của, mà mình phải bố thí cái tâm, cái cách sống, cái cách nhìn, cái cách lân mẫn với mọi người, đều là bố thí hết. Thí dụ như Pháp Hòa hay nhắc các thầy sư huynh, mấy em nhỏ nó vô chùa nó tu, thì bây giờ mình là sư huynh này, mình đủ khả năng dạy mấy em rồi, thì mình nên bố thí thời gian cho mấy em chút. Mỗi chiều dạy nó học kinh chút, học oai nghi chút, học luật giới chút, học nghi lễ chút. Ăn thua mình có biết bố thí cho các em không? Bố thí cái thời gian. Các anh em trong gia đình Phật tử kỳ cựu, mỗi lần Pháp Hòa gặp Pháp Hòa cũng nói vậy. Ngày xưa mình xuất thân từ trong một tổ chức gia đình Phật tử, rồi ngày nay nhờ gia đình Phật tử mình trở thành một cái người chân chánh sống trong xã hội. Rồi mặc đầu mình có đi làm, có vợ, có con, điều đó bình thường. Nhưng cái mình có cái cớ là bận quá, mình bận rộn quá thì mình nghĩ đi, thì cái thế hệ đàn em mình không ai chăm sóc. Nó vô nó lạc lõng, nó bơ vơ, nó không có người lâu năm hướng dẫn, thì cuối cùng nó cũng chán, nó không đi nữa. Bây giờ nếu như mình sắp xếp lại một tuần lễ, chỉ xin mình hy sinh bố thí 4 tiếng đồng hồ thôi cho các em, dạy nó tiếng Việt, chơi với nó, nói chuyện với nó, sinh hoạt với nó chỉ có 4 tiếng thôi, thì mình lại giữ được một cái tổ chức, giữ được cái truyền thống, cái nguồn cội, cái văn hóa, cái đạo đức chỉ cần một người hy sinh 4 tiếng. Đây là Pháp Hòa mới nói một khía cạnh thôi. Rồi bây giờ quý vị thấy, nhìn vô một cái đạo tràng, nói cái ngày hôm nay thôi, một người không hy sinh vài tiếng đồng hồ cho mỗi gốc của một công việc thì làm sao ngày hôm nay công việc nó trôi chảy được tới giờ phút này. Người hy sinh mấy tiếng đứng rửa chén, người hy sinh mấy tiếng đứng sắt gọt, người hy sinh đứng mấy tiếng làm việc này việc kia, ở trên này xếp kinh, người kia hướng dẫn kinh, vân vân. Thành nữ ra mình bố thí. Hồi sáng tụng kinh Pháp Hoa, và Pháp Hoa đâu có nghĩ là mình bị thiếu kinh, cho nên rồi phải vô lên trên Tây Thiên tìm thầy Đức Tạng, mà thầy cũng đang bận trên đó. Vậy mà tưởng nói vậy thôi, nó thôi tùy, hãy con có thời gian đi. Cuối cùng thầy cũng chở được về 2 thùng. Mà Pháp Hoa đâu có hay kinh về tới cửa đâu, thầy về thầy cũng nói. Mình nhìn đi xung quanh, mình kiểm soát, tới hồi mình thấy 2 thùng kinh. Thế là Pháp Hòa phải khui ra từng cuốn, đi tới từng vị. Tại vì mà 2 người cuốn thì được, nhưng mà nó hơi khó. Rồi có những người không có quyển kinh cầm thì cứ ngồi ngó không. Thì mình thấy người ta lên đây, người ta tụng kinh, mà rốt cuộc ta tụng ngó. Mà trong khi đó mình có những quyển kinh nó khác trang, không? Thì Pháp Hòa phải tìm mọi cách để mọi người đều có một quyển kinh cầm trên tay tụng, hoặc là khác bản nhưng mà nó cùng một cái thể kinh, thí dụ vậy. Tức là mình làm sao mình sống, mình đừng có bị giảm cái bố thí. Rồi làm sao giảm đây? Tại vì mình không còn niềm tin với cuộc sống, không còn niềm tin với những người xung quanh. Có thể mình làm thiện nhưng mà những người xung quanh họ không có thiện với mình, cái đôi khi mình cũng chán. Mình thấy mình thì thiệt quá mà xung quanh mình lường gạt quá, đôi khi cái niềm tin thiện của mình nó bị tổn giảm. Cho cái này cần phải nuôi dưỡng đó. Thì thôi bây giờ nếu mình không bố thí khúc này, mình bố thí cách khác đó. Bố thí trì giới, nghe nhiều. Hồi đó thích nghe pháp, nghe ngày 2 buổi 3 thời gì đó, từ từ cái riết không còn nghe nữa, mà thậm chí mở pháp lên cảm thấy ồn ào quá, thôi tắt đi. Mà mở nhạc cả ngày không thấy thích lắm. Đó. Mà bây giờ là cái phương tiện, hồi xưa còn phải đi mua dĩa, bây giờ đâu cần. Là bây giờ là cứ lên YouTube là không thiếu một cái gì. Thì thử ra nếu mình không tự chủ mình á, sắp xếp thời gian của mình, giờ nào nghe pháp mà lúc nào mình giải trí, thì mình sẽ bị mất đi cái thời gian nghe pháp. Mà nếu không nghe pháp thì cái gì nó không sanh, làm sao hiểu biết mình nó sanh được. Trong cuộc sống này có những cái mình biết, nhưng có thể biết không đúng, hoặc là biết không trọn vẹn. Chứ không phải cái gì mình biết cũng trúng à. Có những cái biết không trúng, nhờ nghe pháp cho nên nó làm sáng tỏ lại cái ý hồi xưa. Hồi xưa mình hiểu lầm, giờ nghe pháp xong hết lầm, hiểu trúng. Nhưng mà khi mình hiểu lầm á, là cái tư tưởng mình nó bị lệch, phải không? Nó lệch, nó gọi là lệch thì gọi là tà. Mà khi mà mình tà rồi thì mình bị những cái thấy tà thì gọi là tà kiến. Rồi mình suy nghĩ lệch lạc thì gọi là tà tư duy. Rồi mình đi sai đường thì gọi là tà đạo. Chứ đâu có gì đâu. Tà đạo nghĩa là con đường này nó lệch rồi, nó không trúng nữa. Chứ không có cái ý nói là mình là ma quái, quỷ mị gì. Đi không có đúng đường nữa thì gọi là tà, lệch. Cho nên nghe pháp để nó xác định lại có những điều mình chưa biết. Ví dụ là một cái đơn giản nhất, xưa giờ mình nghĩ Đức Phật giống như ông thần vậy đó, giống như Đức Phật với ông thánh vậy đó. Nhưng mà giờ mình đi nghe pháp riết, ngày nào tuần nào cũng bị rỉ rả vô lỗ tai mình, Phật không phải thánh thần, Phật chỉ là một ông thầy dẫn đường cho mình. Từ đó về sau mình hiểu Đức Phật đúng đắn. Phật là thầy dẫn đường. Qua cái câu mình đọc nè, Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn. Phật là người có khả năng dẫn dắt mình đi trên con đường chân chánh. Tại vì nếu như mình nghĩ Phật là thần thánh thì mình không có chịu học hỏi, không có chịu đi. Mình cứ ngồi đó mình chờ thôi, khi nào có chuyện thì kiếm thần thánh. Cách đây mấy bữa có một cô đó, cô tới cô khóc, cái cô nói thầy hồi đó con bệnh quá trời quá đất, cái con khấn Phật cho con hết bệnh, con cạo đầu, mà bữa nay con khỏe rồi, bây giờ thầy có thể nào thầy xin Phật cho con nhát kéo được không? Pháp Hòa nói vậy là cô suối Pháp Hòa quỵt Phật, phải không? Thì Pháp Hòa giải thích, Pháp Hòa nói bây giờ cô không cạo đầu, cô không xuống tóc, Phật cũng không có hề quở trách gì cô hết, nhưng trong lòng cô sẽ khó chịu lắm. Thì cô đồng ý, bao nhiêu năm nay cô chưa làm được cái chuyện đó, cô khó chịu lắm. Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa không có nhá kéo gì, nhá đại ba cái để quịch cái đầu của cô. Thì bây giờ nếu cô muốn, hoàn cảnh cô chưa có khả năng, thì cô khấn đi. Con xin ngày trước con nguyện như vậy, bây giờ con xin vẫn giữ lời hứa này, nhưng khi nào đủ duyên. Thật ra mình nói vậy đấy chứ, an cái tâm mình là mình có extend nợ trả không được thì cho trả, góp từ từ. Chứ còn thật ra Phật không có bao giờ để ý coi đứa nào cạo đầu, đứa nào cũng cạo vỡ phạt, Phật không có làm cái chuyện đó. Nhưng ở đây là mình nói cái tâm lý. Thì Pháp Hòa mới nói tới đâu thì cổ gật đầu tới đó, là vì xưa giờ cổ chưa làm được thì cổ khó chịu trong lòng lắm. Mà không biết ai bày cho cổ, sao cổ biết vụ này vậy, cổ nói người ta bày cổ. Lên xin nói với thầy nhá kéo ba cái để thế cái chuyện cạo đầu vậy. Pháp Hòa nói không. Pháp Hòa nói với cô là trước sau giờ cô không phải cạo. Nhưng bây giờ nếu chưa làm được thì cô nguyện cô xin dời lại một lúc nào đủ duyên đi. Mới nói cách đây 3 ngày, chiều nay Linh xin cạo rồi. Pháp Hòa thấy cạo xong mắt rụi chứ gì đâu. Chẳng những vậy mà sao nữa, xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy chốc, cái nguyện của mình xong rồi. Thật ra là không có, mà không phải nói vậy kể trển Phật cười nó good rồi đó, trả nợ tôi. Phật không có làm mấy chuyện đó, nhưng trong lòng của mình, từ cái nguyện ăn chay, nguyện cúng dường, cái gì mình nguyện thì mình làm thôi. Phật không có ghi sổ gì mình hết, không có ai bắt tội gì mình hết, không ai bắt tội gì mình hết. Và thí dụ lỡ mình gặp chuyện gì á thì có, đừng có đổ thừa nó tại tôi nguyện mà tôi không làm cái giờ xui. Thì mình nếu mình nói như vậy á thì nghe giống như là Phật rất là có power, nhưng mà hóa ra Phật cũng bình thường quá trời luôn. Ai mà nộp đủ thì phù hộ, mà nộp không đủ thì cho tai nạn đồ chơi vậy. Thay vì nhắc nhỏ đi, báo mộng đi, nói ê hứa 500 cúng. Tự nhiên cho nhỏ đụng xe làm chi, người ta tốn 5.000. Rồi bây giờ nhớ trực lại, hứa cúng 500 quên đi cúng, sách 500 không có, không có. Thành nếu mình nói thì giống như là mình phô trương cái linh thiêng, cái năng lực của Phật. Nhưng mà Phật không có mấy cái năng lực đó. Đơn giản vô cùng, Phật chỉ là một người thầy dẫn dắt. Rồi hồi xưa mình sợ đủ thứ hết á, thờ Phật phải xoay về hướng nào, rồi bao nhiêu tuổi mới được thờ Phật. Đây mới đây cũng mấy ngày nữa đây, cái cô đó cổ thờ cái tượng Phật ngồi, Phật Thích Ca ngồi. Rồi cổ đi về Việt Nam á, cổ mới thỉnh được tượng Quan Âm đứng. Cái cổ về cổ thượng lên cổ thờ, cái có một người nó nói trời ơi ai mà đi thờ vậy, một người đứng một người ngồi. Rồi còn vụ này nữa nha, Pháp Hòa mới biết vụ này nè, tu mấy chục năm chứ không biết vụ này, mới nghe nè. Ai mà đi thờ Phật Thích Ca với Quan Âm chung, họ đâu phải cấp bồ đâu mà ở chung. Tức là họ đâu phải một cặp bồ bịch với nhau mà thờ chung. Mồ Phật. Mình bữa nay mới nghe vụ này nữa nè. Thế là cô nó chết, trời ơi hèn, trời ơi, xin lỗi Phật hồi nào giờ con không biết con thận cặp. Họ nói vậy đó, Quan Âm với Thích Ca đâu phải bồ bịch với nhau đâu mà thờ chung. Họ dùng cái từ để, đâu phải khắp bồ đâu mà để chung vậy. Thế là cổ mới kiếm chỗ, cổ tách hai người ra. Quý vị thấy đó, Rồi cái là mai chiều mốt nọ là đi, bây giờ là lên chùa đi kiếm cái tượng Quan Âm ngồi, rồi xin tách hai bàn thờ ra, tại vì không phải khắp bồ. Ông Hoàng nói trời ơi đừng có nghe mấy cái đó. Rồi mới chiều đây có một cô đó, cổ đạo Tinh Lành, cổ vô cổ nói thầy có một người nhắn cho tôi, nói là thầy sắp về Việt Nam. Bây giờ thầy đã gửi cô này về Việt Nam trước, và thầy đã mua một cái cell phone tặng cho cổ, và thầy đã đưa tiền cho cổ để chuẩn bị mua xe hơi để thầy về thầy đi. Rồi, với cái mục đích là để gây cái uy tín và vận động thêm tiền gì không biết nữa. Rồi cổ lên cổ cầm cái message, cổ nhắn qua nhắn lại đó, hỏi là thầy có gửi ai về Việt Nam đi làm tiền trạm không? Rồi cho phone tay, rồi mua xe hơi, rồi vậy quá nó không. Pháp Hòa đã nói rất nhiều lần rồi là Pháp Hòa chưa về Việt Nam và cũng chưa có chương trình về Việt Nam. Là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cũng không bao giờ gửi ai vận động bất cứ điều gì. À, mới đây có một người nữa là đăng là Pháp Hòa đi kêu gọi từ thiện cho một thầy nào đó, rồi với cái tên là gửi về account Võ Minh Trí, Việt Com gì đó, cái gì nhà băng ở Việt Nam đó. Đó thì mấy vị mới chụp mấy cái hình đó gửi qua cho email cho Hòa xem đó. Thì Pháp Hòa mới nói là tại quý vị thật thường không có nghe nhắc thôi, chứ quý vị thường nghe nhắc là quý vị nhớ là Pháp Hòa chưa có Facebook riêng và cũng chưa bao giờ nhắn ai tiền bạc gì hết. Ở đây đó, Phật tử đây mấy chục năm có bao giờ Pháp Hòa gặp quý vị Pháp Hòa nói cái gì chuyện vận động xin xỏ gì đó. Cho mình đừng đó, thì mình có nghe mình mới mở ra, chứ không thôi thì nếu cổ không gặp Pháp Hòa cổ hỏi á, thì mãi mãi cổ nghĩ rằng Pháp Hòa đi vận động cái chuyện đó, hay là bạn bè của cổ sẽ nghĩ là như vậy, nhờ cổ lên hỏi giùm, thí dụ vậy. Cho nên mình nghe pháp á, chữ nghe pháp đó không có nghĩa là mình nghe những cái điều thần quyền mê tín để tôn kính một cái đấng nào, nhưng mình nghe để mình mở ra cái gì đúng cái gì sai. Thậm chí có những cái tạm thời, có những cái gọi là phương tiện, thì mình làm cái việc đó thì mình biết đây là một phương tiện. Vì mình biết nó phương tiện cho nên mình đang làm cũng không có khổ, mà mình hiểu được cái sự việc mình đang làm. Tại vì có những cái việc nó gọi là rốt ráo, là cứu cánh, là viên mãn, nhưng có những cái nó là phương tiện thôi. Thí dụ như thế nào gọi là phương tiện? Sâu chuỗi mình lần là phương tiện. Vậy cái tâm mình nó chưa định, cho nên mình mượn cái sâu chuỗi mình lần. Nam Mô Di Đà Phật, bấm hộp. Rồi có khi á, để giúp cho mình định tâm á, mình niệm ba câu một hộp: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, bấm một hộp. Ba câu Phật vô một hộp chuỗi. Mình làm vậy chi? Để cái tâm mình ghi cái số là 3 hay 5 hay 10. Thì trong khi tâm mình ghim vô, gắn vô cái chỗ 10 hay 5 thì không có nghĩ gì nữa hết. Thì cứ 5 câu mình ghi cái xúc số 5 câu mình bấm một hộp, như là một phương tiện. Đến khi nào cái tâm mình nó định rồi, đi đứng nằm ngồi lúc nào câu niệm Phật nó cũng văng vẳng trong đầu mình, trong tâm thức mình, thì sâu chuỗi này cần nữa không? Không cần. Vậy thì sâu chuỗi là phương tiện. Khi nào cái tâm mình an tịnh, cần nói chuyện nói, mà dứt không nói chuyện nữa là tiếng niệm Phật vẫn đi ra, thì chừng đó mình biết là mình có được một cái khả năng. Có cái khả năng là gì? Không cần niệm mà niệm Phật tự ra, và không bị chi phối. Hễ lúc nào cần nói chuyện, ai hỏi gì mình trả lời bình thường, chứ không phải ai tới hỏi gì mình cứ chỉ vô miệng nè: niệm Phật, niệm Phật. Không phải vậy. Khi có việc, giờ nào mình hành trì á, thí dụ như mỗi tối 7 giờ rưỡi cho tới 8 giờ rưỡi là giờ mình hành trì ở trước chánh điện, trước bàn Phật. Đó là giờ hành trì. Nhưng tu tập đâu phải chỉ có 1 tiếng nữa đâu. Rồi mấy chục tiếng kia mình quên lãng sao? Đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng giữ chánh niệm. Cho nên mình lên chánh điện á, mình thọ giới, mình ôn tụng giới nãy đó, tháng lần á. Nhưng mà nếu vậy rồi mình giữ giới có ngày rằm thôi sao? Không. Giới của mình giữ trong suốt thời gian mình sống bên ngoài. Cái gì không phải của mình không lấy. Mà thậm chí người ta có xúi lấy cũng không lấy. Mà mình dù mình không lấy mà thấy người khác lấy cũng không tùy hỷ vui theo. Hoặc là mình cũng không xúi biểu người ta lấy. Mình không tự lấy, không xúi người khác lấy. Và cũng không vui theo cái lấy của người. Thì đó gọi là giữ giới. Có nhiều khi mình ghét cái người đó mình không đánh đó. Mà mình thấy ai đánh mình khoái. Cảm ơn chị nghe. Chị Thế Thiên thành đạo. Trời, tôi thấy chị đánh tôi thích ghê vậy đó. Thí dụ vậy. Cho nên mình vui theo cái bất thiện của người. Chứ đâu phải là như vậy. Thì quý vị nhớ là thí dụ mình mặc cái áo tràng nè, áo tràng lam, áo tràng nâu. Màu nâu này là tượng trưng cho nhẫn nhục, màu của đất. Màu lam cũng là màu đất, nhưng mà đất này đất non. Đất non thì nó màu lam, đất già thì nó màu nâu. Cộng thêm màu lam là màu của hương khói. Khói nó bay lên tại vì nó nhẹ. Nhưng mà nếu mà tro đó thì nó nặng, nó sẽ rơi xuống. Cho nên mình mặc cái áo lam là để nhắc nhở mình gì? Tâm hồn mình phải nhẹ nhàng, đừng có dính mắc, đừng có cố chấp. Mình phải nhẹ nhàng như khói hương để cho tâm hồn mình thảnh thơi. Điều thứ hai là mình cũng phải học nhẫn nhục, dù mình chưa phải là đất già, chưa có đà nâu, chưa có đen, thì mình đất cũng là đất nhẫn. Như vậy thì khi mặc cái áo này là nhắc nhở mình mặc cái áo của nhẫn nhục. Chẳng lẽ giờ tụng xong tiếng đồng hồ cất cái áo tràng hết nhẫn. Vậy thì bình thường mình mặc nó, nhưng bất cứ ở đâu, đi đứng nằm ngồi, mình vẫn nhớ là mình đã từng khoác cái áo này lên, để gọi là áo nhẫn nhục. Rồi cái áo trước nè, đây, ngay đây có một bên, ngay đây có một miếng, hai miếng vải nó ráp lại. Ở sau cũng hai miếng ráp lại là bốn. Ở bên trong này có một miếng là năm, tượng trưng cho năm giới. Thì mình nghe xong mình hiểu được. Và mình biết rằng năm giới này không phải là mình chỉ lên chánh điện thầy truyền giới thứ nhất không giết hại chúng sanh, quý vị giữ được không? Dạ giữ được. Rồi tháng nào lên cái trong tháng qua quý vị có giữ giới này không? Dạ có. Nhưng mà bình thường là mình cay nghiến lắm. Thành thử ra mình biết rằng cái mà chúng ta thọ, cái chúng ta mặc, chúng ta làm, nó ở một cái hình thức giờ giấc nào thôi. Không lẽ mình tháo cái đó ra rồi mình không còn gì sao? Cũng giống như ông vua, ông lên triều thì ông mặc cái gì? Long bào, đội mão. Nhưng mà bình thường ông xuống dưới hậu cung rồi thì ông ra, nhưng mà ông vẫn là vua. Ông phải có cái tác phong con vua. Thì mình cũng thế thôi. Không lẽ mình mặc cái áo tràng này lên mình mới kiểm trệ uy nghi làm Phật tử, rồi bình thường mình là Phật chết à? Không phải. Mình hiểu được như vậy. Cho nên nghe pháp, nghe để mình mở, mình hiểu. Vì pháp là gì? Pháp là chân lý, là lẽ thật, là con đường. Tại có những cái mình cũng hiểu nhưng mà chưa hiểu được tới cái chân lý. Mình cũng biết, nhìn cái áo này biết áo tràng mặc ở trong chùa, nhưng chưa biết nó biểu tượng cho cái gì. Nhưng mà nhờ mình đi chùa mình nghe. Ví dụ bây giờ quý vị nhìn lại cái áo tràng, quý vị thấy là quý vị sẽ có một cái áo, cái cổ nó đứng. Cái cổ đứng này là tượng trưng với gì? Cái tính tâm của mình. Cái cổ cái áo tràng mình phải đứng, tượng trưng cho cái tâm mình nó vững. Cái tính tâm, cái niềm tin mình nó chắc đứng. Rồi xong rồi ở đây thì chẻ một cái đường giữa cái lằn mai đây. Tượng trưng cho gì? Lúc nào mình cũng hướng tâm mình với Phật là nhất thừa. Ở phía sau may một cái đường xương sống. Thì khi mình xếp áo tràng là mình nắm ngay cái xương sống đó mình xếp. Thì tay áo mình nó gấp vô đúng bước đó thôi. Hay là bình thường mình xếp quần áo mình cũng xếp vậy mà, cầm ngay cái giữa áo thì tự nhiên tay áo nó chép vô. Mình mà nắm được cái then chốt, cái lẽ thật, cái chân lý, cái cốt lõi rồi thì không có chạy lệch đâu được. Phật tử mình mà nắm được cái then chốt rồi của Phật Pháp rồi thì không có cái gì nó lung lay mình được. Cho nên từ một cái áo tràng chúng ta thấy nó quá nhiều những cái ý nghĩa. Ở chỗ này ta mai cái tròn, ở sao đắp một miếng vuông. Người tu phải vuông tròn. Còn thầy tu á, đầu thì tròn, áo cắt vuông. Cái y của các thầy á, mai nó vuông. Cho nên nổi một cái y phục thôi, y áo mặc hàng ngày nó cũng chuyên chở. Đó là chưa nói cái chắp tay của mình. Cái chắp tay của mình, có nhiều người người ta chắp tay, chắp tay vậy người ta lấy cái ngón cái ta đè lên cái ngón trái, tay phải cái ngón cái của tay phải đè lên ngón trái. Có không? Có thỉnh thoảng có thấy. Thí dụ người ta hỏi, ủa cái đó là chấp vậy đúng không? Cũng được, giải thích cũng được. Lúc nào cũng phải lấy cái thiện. Thiện là nằm bên phải nè, nó ngăn che cái xấu. Cho nên lấy cái ngón phải đè lên ngón trái. Bên trái này là tượng trưng cho cái sai, không, cái không đúng. Thì mình thỉnh thoảng mình thấy có nhiều người ta chấp tay, ta lấy cái ngón cái ta đè, cái ngón cái bên phải tay phải ta đè lên. Mình chấp tay không có 10 ngón xa le là để chỉ cho gì? Hiệp tâm. Nhưng mà nếu như mình càng nghe, mình càng mở, càng thông thì mình biết là mình nghe pháp có kết quả. Cho mình nếu mình dừng cái nghe đó thì mình sẽ không được mở mang thêm. Ở đây Pháp Hòa nhắc quý thầy, khi mà các con tổ chức những buổi pháp thoại, pháp đàm cho các em, thì các em mà nó càng thích đi học á, nghĩa là mình cũng có lợi. Là vì sao? Mình phải nghiên cứu, mình phải đọc sách, mình phải tìm tòi để mình có thêm tài liệu mình hướng dẫn. Như vậy thì một thầy giáo mà dạy học sinh á, học sinh có lợi từ người thầy giáo. Nhưng mà cái người đầu tiên lợi nhất, lợi đầu tiên là ai? Chính là người thầy. Tại người thầy phải nghiên cứu. Mấy tháng nay chùa có một vị sư người Tích Lan đến ở tạm. Thì hôm qua sư mới lên xin Pháp Hòa. Sư nói là có một đạo tràng ở bên miền đông Canada mời sư để hướng dẫn. Thì tại vì trước đó trong một cái buổi nói chuyện thì Pháp Hòa nói như vậy thì các thầy có dịch cho sư nghe. Thì sư cũng nói là hồi trước tuần nào tôi cũng pháp thoại, cho nên lúc đó tôi nghiên cứu sách vở đồ nhiều lắm. Mấy tháng nay tôi không có làm gì hết, cho nên tôi bỏ vùi sách vở. Hồi chiều nghe thầy nói vậy cái nó giống như nó tưới tẩm cho ông vậy đó. Thì đúng lúc có một cái hộ Phật, một cái nhóm Phật tử hội Phật giáo mời, thì Pháp Hòa mới nói tốt thôi. Tại vì sư, thì Pháp Hòa mới nói người Việt Nam, người thầy tu Việt Nam có một câu: chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện suốt đời hiến thân cho đạo, gọi là dấn thân cho đạo. Đạo nơi nào đạo pháp cần chúng con đến, nơi nào chúng sanh cần con đi. Đó là lời phát nguyện của một vị xuất gia theo Phật giáo Việt Nam. Và đó là lời của Hòa Thượng Tổ Thiện Hoa khi Ngài tổ chức những cái khóa học sứ giả Như Lai. Ngài kết thúc ra trường thì các thầy sứ giả Như Lai đó, sứ giả Như Lai là gì? Là một người đi thuyết pháp. Hai nước mà chiến tranh với nhau phải có một sứ giả để mà đàm phán, để mà cầu hòa. Thì mình là một người tu, mình đến với chúng sanh, mình làm sứ giả của Phật để mang cái thông điệp chân lý đến với những người chưa biết. Chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện suốt đời dấn thân cho đạo. Chỗ nào, nơi nào đạo pháp cần, chúng con đến. Chúng sanh cần, chúng con đi. Chẳng nề gian lao, chẳng nài khó nhọc. Thì Pháp Hòa nhắc sư như vậy, và nói chúng tôi có câu đó. Cho nên ngày nay sư, mấy tháng nay sư ở đây, thì bây giờ có nơi nào cần sư cứ đi. Khi nào ta hết cần mà sư thích thì sư trở về đấy. Ông mới nói, ồ nhưng mà tôi rất là thích ở đây với các thầy, tại vì các thầy ở đây rất là friendly, rất là tình huynh đệ. Pháp Hòa nói đúng rồi, nhưng mà thủy chung người tu phải lên đường. Đức Phật hồi xưa dạy vậy đó. Này các thầy hãy lên đường. Các thầy phải chia ra nhiều ngõ để đi. Và các thầy đừng đi chung. Mỗi thầy phải đi một hướng để đủ người để hướng dẫn. Thành thử ra đến lúc mà các vị đã đủ, gọi là chân cứng đá mềm. Ở trong gia đình Phật tử, Quanh Vũ có một cái đoàn Quanh Vũ, tức là đoàn nhỏ nhất trong gia đình Phật tử. Thì các em mà nhỏ xíu 6-7 tuổi mà mới bắt đầu vô á, 7 tuổi nó vô á, thì nó vô Quanh Vũ, nhưng mà nó là gì biết không? Nó là con chim. Mà cái bằng cấp của nó là gì? Nó gọi là con chim này, nó kêu là con chim này là sơ sanh, mới bắt đầu sanh. Rồi từ từ mới mở mắt, rồi cánh mềm, rồi tung bay, vỗ cánh rồi tung bay. Tức là cái từng bậc vậy đó. Giống như một con chim đừa xanh trong một cái ổ, rồi từ từ nó mở mắt, rồi từ từ nó có lông, có cánh, rồi nó mới bay. Cho mình một người tu, mình đủ khả năng rồi, thì mình tiếp tục đi lên đường hành đạo. Đối với sự trì giới bố thí, nghe nhiều. Nghe nhiều để làm gì? Để có chánh kiến. Chánh kiến chân thật ngay thẳng đối với sự... Mình có cái chánh kiến chân thật đối với gì? Đối với bố thí, đối với trì giới, đối với đa văn. Tại vì mình làm bất cứ việc gì mà có chánh kiến, có chánh kiến đối việc đó, thì việc đó nó không sai. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mình lau nhà, mình bổn phận mình lau nhà, thì người lau nhà phải có một chút hiểu biết gì về vấn đề lau nhà. Ví dụ ha, cái sàn này bây giờ nó đóng đất dơ quá. Một cái sàn gạch đóng đất dơ quá. Mình thấy nó dơ quá, cái bắt đầu mình vô mình lấy cái cây mốp, cái cây lau nhà, mình nhúng nước, mình dặn gân, mình ngồi mình kỳ, mình ấy, đất nó dính cái kiểu đó, đẩy làm sao mà nói, hao sức mà đâu cần thiết. Bây giờ cái nghệ thuật là lấy cái cây mốp, nhúng nước, đi một dạo cho nó có nước. Xong hết rồi bắt đầu cái nước đó mới ngâm. Nó ngâm làm cho mấy cái đất đó nó dính, nó mềm. Nó mềm xong rồi bắt đầu mình lấy cái mốp mình nhúng khô, mình đi vòng trở lại, đi nhẹ nhàng, mà đi tới đâu nó sạch tới đó, đâu cần dùng sức đâu. Vậy thì khi mình lau nhà nghe rất đơn giản, nhưng nếu anh không có chánh kiến, chánh tư duy, cái cách, cái nghệ thuật anh lau nhà, anh lau rất mệt mà chưa chắc nhà nó đã sạch. Còn anh biết cách thì lau sạch mà không mệt. Sau khi anh lau xong rồi, anh nghĩ anh giặt cái mốp đó, anh giặt cái cây đó bằng nước nóng cho nó sạch, anh giặt đúng, nhưng anh thiếu một cái phần cuối. Anh phải xả cái cây lau nhà đó bằng nước lạnh. Để chi? Để khi anh phơi nó không bị hôi. Cái cây lau nhà đó mà anh xả nước nóng xong anh phơi, và bữa sáng anh đổ nước cho anh, nó khăn cái mùi lên khó chịu lắm. Khăn bàn cũng vậy, khăn lau chén cũng vậy. Bất cứ khăn nào giặt rồi mà cứ để xả nước nóng mà không xả qua nước lạnh, là tới hồi nó khô rồi bỏ vô nước mà xài lại, nó có khăn cái mùi hôi. Mình ở đây có ai nấu ăn mà bọt rồi nó dơ ra bên cái lò đó, mua easy off về rất kỳ, có hết sức của mình mà nó trầy hết trơn. Ta phải để cái nước nó ngâm, nó hồi nó thấm vô, mình chỉ cần chui. Rồi chùi mấy cái kiến nhà tắm nè, chỉ cần baking soda rồi xà bông rửa chén, diễn giấm nữa thôi là đi một lớp, để đó một chút xíu rồi mình trở lại lớp thứ hai là nó sạch, nó bóng, thí dụ vậy. Bất cứ cái gì nó cũng có cái nghệ thuật của nó. Mình làm không có cái chánh kiến. Đi rửa chén mà chung trà rồi đổ đại vô trong một cái thao dầu mỡ lung tung, vừa mất thời gian mà làm cái chung đó nó không sạch. Nó là chung uống nước mà, mình rửa riêng. Nó không cần phải mất sức mà dầu mỡ nó không bám vào ly. Nhất là uống nước trà, nước sôi đổ vô cái lăn màng, cái màng mỡ nó còn dính trên đó. Nếu mà cái ly đó mà rửa không sạch, cái mùi nước sôi nó bốc lên cái mùi hôi của xà bông, của cá, của những cái đồ ăn. Rửa chén là một việc, nhưng anh phải có cách rửa cái nào, đũa muỗng anh để làm sao, dao kéo anh để như thế nào, để anh rửa chén mà nó có bài, có bản, mà không cực. Ta nhìn anh cách sắp xếp vô rửa chén, ta biết anh có chánh kiến, có tuệ ở trong việc rửa chén đó. Từ cái khoa nấu, từ cái chuyện nấu ăn, từ cái chuyện úp chén, từ cái chuyện sắp xếp chén dĩa để rửa, ta nhìn người ta biết mình có. Chứ không phải cái gì nhào vô làm mà không có suy nghĩ. Ngày hôm qua một chú tiểu quét bàn thờ, Pháp Hòa đi ngang thấy một cái dĩa bánh bị văng cái tro nhang lên là biết chú chứ không ai. Pháp Hòa để yên đó, tụng kinh xong hết Hòa ngoắt lại. Cái này phải con làm không? Bây giờ con nhìn nè, con quét xong rồi trên cái miệng của Lư Hương nó còn dính nè. Tại vì chú chỉ quậy quậy vậy rồi thôi, chú đâu có để ý gì nữa đâu. Pháp Hòa mới nói mai mốt con làm, con này để ý cái này. Rồi con múc, lúc mà con làm mạnh quá nó văng cái tro ra nè, dính vô bánh da lợn. Mà bánh da lợn mà dính tro rồi thì làm sao ăn? Ngay cả mấy vị mà cắm nhang cúng cô hồn mà ghim ghim vô cái dĩa đó, Pháp Hòa không thích cái kiểu đó. Mình tưởng là mình ghim vậy cô hồn mới ăn cái mâm đó, không ghim người ta bỏ quên sao? Không sao, khỏi cần ghim. Nhưng thí dụ mình ghim đi thì mình phải đưa cái nhang, thí dụ đây ngay cái dĩa mì nè, mình phải bẻ cái nhang đi hướng nào, qua bịch chip, qua những cái gì mà có ni lông để tràn nhang nó không rơi xuống. Cứ nhắm mắt nhắm mũi, mì cắm nguyên cây, có nhiều khi làm ba cây xong mì tiêu không thấy mà thấy tro. Nhìn cái đó là biết, chỉ biết cắm nhang mà không có vận dụng trong khi mình làm cái việc của mình. Quý vị thấy mà nói không? Cho nên đó là cái chuyện tu tập. Cái chuyện tu tập của mình là ở cái chỗ mình làm đó. Mình làm mình có suy nghĩ không? Thí dụ mình lấy một cái nồi nước sôi xuống mà mình không nghĩ đến cái người ta đi ngang đây, người ta có thể là người ta đụng đây nè. Cầm cái kéo, cầm cái dao đưa cho nhau phải như thế nào? Hồi đó mình đi học vô cái lớp mà dạy về safety nấu ăn, mà tập dạy mấy cái đó. Còn nếu mà mình có tu tập, không cần ai dạy, mỗi việc làm của mình, trước khi mình làm mình phải suy nghĩ. Thí dụ người ta nói bữa nay nhờ nấu ăn cho 5 người thì phải biết 5 người là khoảng nhiêu. Chứ đâu phải 5 người đi ra ngoài mua 5 bó cải vậy ngượng bó. Nấu 5 người ăn luộc mỗi 5 cái bịch bún, mỗi 4-8 giấc á. Tức là mình ở đây, cho nên cái từ trong này Đức Phật dùng nè. Phải có chánh kiến chân thật ngay thẳng đối với các sự như là bố thí, trì giới, đa văn. Mình trì giới, mình đa văn, mình nghe nhiều, nhưng mình cũng phải có cái cách nghe của mình. Có cách nghe. Trời ơi, nghe mà bất kể. 12 giờ, 1 giờ người ta ngủ cũng mở lên nghe. Rồi người ta cự cái nó tội chết, nghe không? Tôi nghe pháp mà thấy chưa? Người ta tội là tại mình. Trời đất ơi, 1 giờ người ta cần ngủ, tự nhiên mở pháp lên nghe. Phải chỉ mình nhét cái ống phone mình nghe thì còn đỡ khổ, mở lên giữa đêm giữa hôm vậy, hoặc là mới sáng sớm mình mở sùm lên hết. Người ta ngủ không được thì người ta nói cái, thì mình lại nói người ta làm sao, tội chết nghe không, phỉ báng Phật pháp nghe không. Cái này phải coi lại à. Quý vị hiểu được cái chỗ mà nói không? Thành thử mình tu mình không có khéo, mình không có biết ứng dụng chuyện tu tập của mình thì chính mình cũng làm cho người ta. Cho nên á, Pháp Hòa mới kể cái chuyện mà nói hồi xưa mà bà Thanh Đề á, mà bả đọa địa ngục á, cũng phải hỏi lại à, làm sao bả xuống đó. Trong kể chuyện kể á, nơi bả đem đồ ăn vô cúng á, rồi mấy thầy đi lo đón đại thí chủ á, khinh thường cái chén gạo của bả. Bả đem có một lon gạo tới mà bả ngồi bả lột từng cái vỏ vậy nè. Thì hòa thượng biết được cái công phu của bà thí chủ này là không phải bào mái, không phải chà mái mà đi ngồi lột, thì đối với hòa thượng là đây là một công đức lớn. Cho hòa thượng dặn các thầy nghe, bữa nay có đại thí chủ tới nghe không, các thầy lo đại thí chủ, tưởng bà nào móng tay dài đi dài cao gót được vô nha. Tới hồi mà vô thấy bà già lụm khụm đem lon gạo vô thì ai cũng không ngó ngàng gì tới bà hết. Thì bà mới tức cái mình, bà mới chà có đạp cái lon gạo bà phỉ báng. Thì cái câu chuyện kể cho nó bà đọa địa ngục vậy đó. Thì Pháp Hòa mới nói nhiều khi phải hỏi lại tại ai bà đọa. Cho nên trong cuộc sống này nhiều khi trách người một, trách ta mười, bởi ta tệ trước nên người bạc sau. Có đôi lúc mình thấy cái điều đó không đúng, nhưng cũng phải nhìn lại mình. Cho nên mình mới có pháp tu Quán Âm. Quán Âm là gì? Là quay trở lại nhìn lại mình, nhìn lại mình, tại sao người đó như vậy đối với mình, mặc dù mình biết người đó làm vậy là sai, nhưng đôi lúc cũng phải nhìn lại mình, mình đã hành xử như thế nào, mình đã sống như thế nào để người ta phải như vậy đối với mình. Có hai cha con đó lên trên chùa cách đây mấy ngày, ổng mới nói bây giờ là ổng chán cái thằng con này lắm, là bây giờ là gây gỗ hai cha con rồi đuổi nó đi. Thì khi đó nó đi về rồi, Pháp Hòa mới nói chú à, mình làm gì làm, mình vẫn là cái người cha người mẹ, mình phải thấy nó có quyền nó làm vậy mà chú theo. Mỗi lần chú la nó xong á, rồi chú á, ôm một cục tức phiền não, nó giận dỗi đập bàn chửi lộn nó đi, cho nó mình định cho nó một cái tên là bất hiếu hỗn. Rồi chú thì chú tức, rồi bà vợ chú đứng ở giữa đó, cũng khó xử. Thành thử ra chính mình hành xử đã làm cho mọi cái việc nó khác đi. Thì bây giờ thôi, bây giờ muốn cột dây thì phải hai đầu. Một đầu muốn cột, một đầu không đâu được. Thôi mình làm lớn mình lỗ, mình làm cha làm mẹ. Nó đi ra ngoài nó chết bời chết bụi, mình cũng lãnh nó về chứ mình bỏ nó đâu. Cho nên làm gì làm mình vẫn lỗ à. Nói cho cùng là nếu mà suy tính không, thôi bây giờ mình, thay vì chú la nó hoài không có kết quả thì mình nói chuyện. Chú thấy mỗi lần la là mỗi lần có chuyện. Chứ đâu có, mà chú la là bao giờ cái lời nói chú nó dễ thương đâu. Chú nói đi, chú tập nói đi, chú đừng la. Nói thì người khác sẽ nghe, mà la là người ta khác hoảng sợ. Nhiều khi á, mình muốn người ta tu, mình tu trước đi. Mình tu trước thì mình mới cảm hóa được cái người không tu. Thì mình cũng như vậy thì làm sao mình cảm hóa người kia. Cho nên á, trăng nó sáng, nhưng mà mình hồi đầu nó sáng, nhưng mà sống một xíu sao nó mờ, giống như một cái gia đình mà vợ chồng mới cưới vậy đó. Từ ngày có em về nhà mình toàn ánh trăng thề. Nhưng mà từ từ cái ánh trăng này nó không còn là ánh trăng thề nữa. Đó, thế đại khái là như vậy. Rồi cho nên á, cái câu mà Đức Phật dùng rất là hay. Chánh kiến chân thật ngay thẳng. Những cái này nó sẽ được áp dụng vào đâu? Áp dụng vào với cái sự bố thí, với sự trì giới đa văn, nghe nhiều của mình vân vân. Mình nghe là tốt, nhưng nghe làm sao? Mình tụng kinh là tốt mà tụng làm sao? Mình chăm sóc người đó là tốt, nhưng chăm sóc như thế nào? Mình thương người đó, nhưng mình phải biết cách thương. Mình phải có cái chánh kiến, phải có cái tư duy, có lòng từ và có trí tuệ về cái cách đó. Có đôi khi một cái chuyện rất là đơn giản là mình chỉ lo mình xếp kinh, nhưng mình quên trừ hao là người ta đứng trước đứng sau, rồi khom lên khom xuống, để sát rạc với nhau, cuối cùng đội nhau hết. Người này khom xuống đội người kia, cái là bắt đầu nhích tới nhích lui. Thì từ cái đầu mình không có tính trước thì một lát nữa đạo tràng nó không có được ổn định. Cho nên cái câu là đạo tràng đã ổn định thì mình đặt một cái câu hỏi: ổn định sao? Ổn định sao? Mọi người vô hết kêu là ổn định nè. Nó ổn định từ cái hình thức cho tới những người tham dự. Cho nên cuộc sống tu tập nó thể hiện như vậy. Cho nên nhà nào cũng có một ánh trăng. Cứ đúng ngày là trăng nó tỏ, nhưng sở dĩ nó không tỏ là tại có mây che. Cho nên là cái câu mà người xưa hay nói đó: ngàn trăng, ngàn mây, ngàn nước, ngàn trăng hiện, mấy dặm không mây, mấy dặm trời. Thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Vạn dặm mà không có mây thì con đường đó thênh thang. Nhưng mà nếu ở dưới này mà có 1.000 cái hồ nước, 10.000 cái hồ nước, mà trên kia mà chỉ cần một ánh trăng trong thôi thì nó sẽ soi chiếu xuống 10.000 cái hồ nước dưới này. Cho nên một cái mà nó thanh thì các khác nó thanh theo. Mà cuộc sống tu tập của chúng ta mỗi ngày là chúng ta muốn giảm. Hồi nãy trước khi ra đây, Pháp Hòa có khai thị cho một người bệnh nặng sắp mất. Đấy. Bây giờ cô còn buồn ai không? Dạ còn. Thôi đừng buồn nữa. Tại vì mình buồn người ta mình nặng lòng. Bây giờ tới giờ lúc phải xả. Tại vì mình phải thấy rằng thủy chung cái thân mình đây cũng phải xả. Mà trước khi mình xả báo thân thì mình phải xả mọi cái oán kết. Trong cái bài tụng: nguyện cho con khi xả báo thân như vào thiền định. Nghĩa là khi bỏ cái thân này, con nhắm mắt con đi nhẹ nhàng như con vào trong một cái thời ngồi thiền vậy đó. Xả bỏ báo thân như vào thiền định. Thì trước khi mình muốn được nhẹ nhàng như vậy, mình phải xả oán, xả mọi oán kết. Pháp Hòa xin phép dùng một cái ví dụ. Thí dụ như bây giờ mình đi một chuyến máy bay dài xuống tới phi trường. Trước khi mình ra xe, mình biết là người ta sẽ đón mình và mình sẽ đi một cái khoảng đường nào đó mình không biết bao xa. Nhưng mà giờ trong bụng mình đó là mình đang mắc đi vệ sinh, thì chuyện đầu tiên mình phải làm gì? Mình phải đi vệ sinh, tại vì mình muốn xả. Xả cho nó nhẹ rồi mình mới yên lòng đi một cái đoạn đường tiếp. Và thậm chí trước khi đi đâu: nè, sắp sửa đi xa 3 tiếng nha. Bà con nào có muốn đi rửa tay, đi vệ sinh gì đi trước nha. Tại vì một lát mất công lắm à. Phải không? Có phải mình nói vậy không? Thì cũng như thế. Mình sắp sửa đi không? Không biết. Nhưng mà mình sẽ ra đi trong bất cứ giây phút nào. Thì hễ mình còn chặt ruột, còn nặng nề cái gì thì nó khó đi. Mà cái người mà xin lỗi mà mình buồn đi tiểu quá mà không có chỗ đi thì cái tướng đi mình nó ngộ lắm. Nó đâu có dám đi mạnh, đâu có dám đi nhanh. Em bị một lần rồi. Hồi đó mới biết lái xe mà tự một mình lái xe xuống Calgary đi đám tang nha, mà đi mùa đông nữa. Đường 17 Avenue South East quẹo vô khu người Việt, cái nhà hoàng Pierre gì đó. Mà đi hút một cái thôi, trời ơi, đi cái đường Blackfoot gì đó, đi mút tí tè, đi mà đến hết xăng, mà ở trong này đầy xăng. Bị một lần rồi. Mà tới hồi mà tìm được cây xăng, quý vị biết không có dám thẳng lưng mà đi nữa đó. Và những lúc như vậy thì Pháp Hòa, mỗi lần Pháp Hòa nghe mọi người kêu gọi sắp sửa đi đâu xa, quý vị nhớ xử gì chuẩn bị để cho mình nhẹ nhàng, thì tự nhiên nó làm cho mình một cái pháp tu. Cuộc đời mình cũng phải đi thôi, nhưng mà nếu mình ôm ấp thì làm sao mình đi nổi. Đơn giản vô cùng. Cuộc sống nó rất nhẹ nhàng, và rất là một cái tu của mình nó ở trong mỗi giây phút, mỗi câu chuyện, mỗi lời nói trong cuộc sống. Cái quan trọng là chúng ta có chánh kiến, chánh tư duy, có chánh niệm, thì chúng ta sẽ tìm ra được những cái chân lý đó, những cái sự tu tập đó. Vậy thì bây giờ hôm nay mình học cái bài Kinh Trăng, nói về ánh trăng. Thì Đức Phật nói có hai dạng ha. Nếu người tu tinh tấn thì giống như là từ cái đêm tối mà dần ra tới ngày rằm. Còn không thì ngược lại là mới đầu sáng, ánh trăng sáng ngà, có cây đa to, có thằng cụi già, nó ôm một mối mơ. Mình tu sao mà từ từ ngồi ôm cái mộng mơ thôi mà không thấy được. Cho nên là mình, Đức Phật dạy rất hay như vậy. Thì nhân khi đọc kinh là Pháp Hòa đọc được cái bài kinh Đức Phật nói về trăng, ánh trăng. Và hôm nay đúng ngay ngày trăng tròn rằm tháng giêng, chia sẻ bài kinh này với đại chúng. Mong rằng nghe bài kinh này rồi thì chúng ta học được. Đức Phật dạy nè, đọc cái này là mình nghĩ: thế nào là người thiện được ví như trăng? Như trăng đầu tháng, ánh sáng và màu sắc tươi sáng ngày đêm càng lúc càng sáng dần, cho đến khi trăng đầy, hoàn toàn đầy tươi sáng. Cũng vậy, người thiện đối với pháp luật của Như Lai mà có tính tâm thanh tịnh cho đến chánh kiến chân thật, chân tịnh càng tươi sáng, giới tăng, thí tăng, đa văn tăng, tuệ tăng, ngày đêm càng lúc càng tăng. Rồi vào lúc khác gần gũi thiện tri thức, nghe pháp, nghe thuyết chánh pháp, bên trong suy nghĩ chân chánh, thân làm các việc lành, miệng nói những lời lành, ý nghĩ những điều lành, nhờ những nhân duyên này mà khi thân hoại mạng chung sẽ được sinh về cõi lành. Đó. Tức là mình gần thiện tri thức, mình nghe được chánh pháp, thì coi như mình mỗi ngày mình sáng ra. Cũng giống như là mình chùi một cái gì mà nó dơ lâu ngày càng sáng ra. Ngài Đức Phật dạy giống như cái người mà đào giếng á. Khi mình đào á là mình không có thấy nước, nhưng mình hãy dùng cái sức tinh tấn nhẫn nại của mình đào riết, đến khi mình chạm được cái mạch nước thì nước nó sẽ ra. Cũng giống như người đi đường, mình đây xuống Calgary, nếu mà một lúc mình lái mà mình thấy Calgary 250 cây, Calgary 235 cây, thì mình biết là mình đi đúng đường. Là gì? Cây số nó mỗi ngày nó mỗi giảm dần, mặc dù Calgary chưa tới, nhưng trong lòng mình có một niềm tin rằng đi đường Calgary đúng. Còn mình đi ngồi thấy chữ Calgary nó không thấy, mà Jasper đường nào đó là mình biết rồi ha, không phải rồi. Yeah. Rồi, cảm ơn đại chúng đã tham dự buổi sinh hoạt tối hôm nay cũng như trọn ngày hôm nay. Chúc quý vị ngủ ngon, và ngày mai chúng ta tiếp tục một ngày sinh hoạt Chủ nhật. Ngày mai 6 giờ chúng ta ngồi thiền. 6 giờ ngồi thiền và 6 giờ rưỡi chúng ta hành trì dược sư sấm pháp.
Pháp môn sinh nguyện học ơn nghĩa, nguyện đền phiền não sinh, nguyện đoàn quả Phật sinh chứng nên.
Đại chúng xa chân chút.